thân thể của chúng ta tại vì sao hay bị bệnh? Chính là phiền não lo lắng của bạn quá nhiều. Ở trên kinh Phật nói cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Bởi vì trong tâm của bạn có phiền não, lo lắng nhiều, phiền não nhiều, vướng bận nhiều, phải quấy nhiều, đem cả thảy tổ chức tế bào của thân thể này thay đổi hết, phá hỏng hết. Cho nên cái thân này mới có bệnh. Nếu như bạn tâm địa thanh tịnh, mỗi một tế bào trên thân thể này của bạn, mỗi một tổ chức khí quan đều là bình thường. Bình thường thì còn bệnh gì nữa? Cho nên tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh, hoàn cảnh của chúng ta cư ngụ liền thanh tịnh. Hoàn cảnh thanh tịnh chính là từ trường tốt. Đây là chân thật. Thông thường người đến nơi đây đều cảm nhận sự khác thường. Họ đi đến nơi đây, họ cảm thấy rất là thoải mái, rất là an vui, đến rồi vẫn muốn đến. Đạo lý chính ngay chỗ này. Hoàn cảnh chung quanh họ liền tốt. Đây gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên tâm thanh tịnh quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nếu bạn muốn được thanh tịnh, câu nói phía sau này bạn phải ghi nhớ: bất nhiễm lời dưỡng. Hưởng thụ của danh vọng lời dưỡng, năm dục sáu trần, quyết định không tiêm nhiễm. Không tiêm nhiễm không phải nói không cần. Cái đạo lý này phải hiểu. Không tiêm nhiễm là nhất định không nên để ở trong lòng. Tất cả tùy duyên thì tốt, tùy duyên thì tự tại. Quyết định không phan duyên. Hơn nữa, đời sống càng đơn giản càng tốt. Người ngu thông thường thế gian, người không có trí tuệ, ngày ngày nghĩ tưởng phải làm thế nào bảo dưỡng thân thể của chính mình. Mỗi ngày đi tìm cái gì đó tẩm bổ thân thể, bổ như thế này, bổ như thế kia, kết quả bổ thành một thân bệnh. Đây là thật, không phải là giả. Bệnh của bạn từ đâu mà ra? Bệnh từ miệng mà vào. Ngày ngày ăn đồ bổ ăn ra bệnh. Tư tưởng của bạn liền không khỏe mạnh. Thân thể của bạn làm sao khỏe mạnh? Tôi ở mỗi một nơi, ở nước ngoài giảng kinh cũng không tệ, pháp duyên cũng rất thù thắng. Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi: pháp sư à, ngài dùng phương pháp gì để bổ dưỡng? Tôi thấy thân thể của ngài rất tốt. Tôi nói tôi có bổ phẩm tốt nhất. Bổ phẩm gì vậy? Nước máy từ công ty nước máy Đài Loan. Tôi chỉ uống nước, không có bất cứ thứ gì. Trà lá tôi đều không uống. Vì sao vậy? Pha trà phiền phức. Hao phí tinh thần làm việc này thật là không đáng. Tôi ăn cơm ăn một bữa, rất là đơn giản. Các vị xem qua, không có dinh dưỡng. Tôi ăn vào thì rất là khỏe mạnh. Các vị thật là không chịu nổi. Đây là lời chân thật, không phải là giả. Tại sao vậy? Các vị phiền não nhiều, vọng tưởng nhiều. Thân thể là một cái máy. Cái máy đang không ngừng hoạt động. Vận động thì phải có năng lượng. Năng lượng chính là thức ăn. Ăn uống bổ sung năng lượng cho thân thể, để cho thân thể này vận động được tốt hơn. Thế nhưng trên thân thể của mỗi một người có máy móc tiêu hao năng lượng, có loại tiết kiệm năng lượng. Thân thể này của tôi là tiết kiệm năng lượng. Thân thể của các vị là tiêu hao năng lượng, cho nên bạn cần phải bổ sung lượng lớn. một ngày ba bữa không đủ, còn phải ăn dặm thêm mấy lần. Thế nhưng năng lượng tiêu hao vào chỗ nào vậy? Các vị đều không biết. Tôi nói cho các vị nghe, 95% tiêu hao nơi vọng tưởng. Cho nên tâm của bạn càng thanh tịnh, năng lượng bạn tiêu hao càng ít. Bổ sung chút xíu thì đủ rồi. Thế Tôn năm xưa ở đời, trong tăng đoàn nửa ngày ăn một bữa, đủ dùng rồi. Ở trên kinh Phật nói với chúng ta, A-la-hán, tâm của A-la-hán thanh tịnh hơn so với chúng ta nhiều. Một tuần lễ ăn một bữa, bạn liền biết được năng lượng của họ tiêu hao rất ít. Đích chi Phật sức định sâu hơn so với A-la-hán, cũng chính là tâm thanh tịnh hơn nhiều. Nửa tháng ăn một bữa, Đích chi Phật nửa tháng đi khất thực một lần. Ăn là món gì vậy? Người ta cho thứ gì thì ăn thứ đó, không hề yêu cầu. Đi khất thực, cho thứ gì ăn thứ đó thì họ đủ rồi. Cho nên chúng ta nên biết, mỗi ngày chúng ta ăn nhiều đến như vậy, chính mình phải sanh tâm hổ thẹn, vọng niệm quá nhiều, đều tiêu hao ở nơi đó. Vọng niệm ít, tâm địa thanh tịnh, đối với lao tâm lao lực đều tiêu hao ít. Tôi ở Đại Trung thân cận lão sư Lý 10 năm, tôi học ông. Ông nửa ngày ăn một bữa cũng sắp gần hơn 50 năm. Một ngày ăn một bữa, ăn được rất ít. Sức làm việc của ông, người thông thường sức làm việc của 5 người cũng không bằng ông. Bình thường một người muốn gặp ông phải hẹn với ông 1 tuần trước, không phải hẹn trước 1 tuần lễ lâm thời đến nhất định không tìm được ông. Ông làm việc quá bận rộn, cho nên chúng ta mới biết được. Khi tôi theo ông, tôi mới biết được tiêu hao năng lượng 95% là ở nơi vọng tưởng. Sức làm việc của lão sư Lý tuy là nhiều, ông không có vọng tưởng, cho nên ông tiêu hao năng lượng vẫn là ít đến như vậy. Tôi học với ông, không cách nào không học được. Tôi cũng ăn một bữa, thế nhưng bữa ăn của tôi nhiều hơn so với ông. Chúng ta ăn bánh mạng đầu nhỏ, loại bánh bao bột. Lão sư Lý một bữa ăn 2 cái bánh bao bột, tôi phải ăn 3 cái. Và lúc đó ở Đại Trung, phí dụng đời sống của ông mỗi ngày là 2 đồng tiền Đài Loan. Các vị phải nên biết, vào lúc đó tiền đài 1 lấy 40 đối với Mỹ Kim. Hay nói cách khác, 1 Mỹ Kim lão sư Lý có thể sống được 20 ngày. Thế nhưng tôi không cách nào sống đủ, tôi một ngày phải 3 đồng Đài Loan, làm thế nào cũng không làm được như ngài. Đây chính là tâm của chúng ta, cái tâm thanh tịnh này vẫn là không thể so được với ngài. Đời sống càng đơn giản, càng tự tại, đó gọi là phước báo chân thật. Phước báo không phải có địa vị, không phải có tiền của. Phước báo là đối với thế xuất thế gian, thông đạt tường tận chân tướng của người sự vật. Đời sống đơn giản, tùy duyên an vui, đây gọi là thật tự tại, đây là phước báo chân thật. Người thế gian không biết. Trong lòng không có vướng bận, không có lo buồn, thân không có lão khổ, đây là phước báo chân thật. Cho nên nói bất nhiễm lợi dưỡng, câu nói này đặc biệt là các đồng tu xuất gia cố gắng ghi nhớ. vừa nếm lời dưỡng thì bạn liền đọa lạc. Hay nói cách khác, ba đường liền có phần. Quyết định không nên tiêm nhiễm. Định huệ của bạn thành tựu có thể tùy duyên. Trong tùy duyên, quyết định không tiêm nhiễm. Đại đức tông môn thường nói: bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm nhân, chính là cái đạo lý này. Đó là tùy duyên. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.